Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 9 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cho con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con chờ dõi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 39 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường đánh giá người khác qua các lỗi lầm, chứ ít ai đánh giá qua những công trạng. Một nhà tâm lý đã thử học sinh của mình bằng cách ông cầm tờ giấy trắng lên, rồi lấy cây bút chấm lên tờ giấy trắng đó một dấu chấm đen, rồi giơ lên và hỏi, các em có thấy gì không? Tất cả đều nói là thấy dấu chấm đen. Quả thật, đời là thế, cả một tờ giấy trắng người ta không thấy, nhưng chỉ thấy dấu chấm đen. Khi đánh giá về cái xấu, thì người ta thường đánh giá cái xấu của người khác, chứ ít ai đánh giá cái xấu của chính mình. Người Ba Tư có ngụ ngôn nói rằng, mỗi người đều đeo hai cái giỏ rác không có nắp trên mình. Cái trước ngực chứa chuyện xấu của người, còn cái sau lưng thì chứa chuyện xấu của mình. Vì thế, người ta thường ngửi thấy mùi hôi thối từ chuyện xấu của kẻ khác, nhưng lại không bao giờ ngửi thấy mùi hôi thối từ chuyện xấu của mình. Người ta tưởng mình là tốt, nên dễ dàng nói xấu và lên án kẻ khác. Chúa Giê-xu trong bài Tin Mừng hôm nay đã khuyên các môn đệ cũng như mọi người chúng ta là hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước, rồi bấy giờ mình sẽ trông rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Trước khi xét đoán người khác, hãy xét đoán mình trước bằng cách đặt mình trước mặt Chúa. Hãy để Thiên Chúa xét đoán chúng ta trước, vì chỉ có Thiên Chúa mới là đấng thấu suốt mọi sự, mới có quyền xét xử. Khi đặt mình trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra thân phận yếu đuối, tội lỗi và thấp hèn của mình. nhờ đó chúng ta sẽ khiêm tốn hơn trong việc đánh giá người khác. Các nhà linh đạo nhận định rằng, thánh nhân là người vô cùng khắt khe với chính mình, nhưng lại rất rộng lượng dung thứ cho kẻ khác. Nhưng người bình thường tội lỗi thì hay làm điều ngược lại. Thánh Augustino, sau bao năm xa cách Chúa, khi trở về với Chúa, đã cầu nguyện với Chúa cách chân thành với hai câu ngắn gọn: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng, là Chúa Tể của cuộc đời chúng con, để nhờ đó chúng con biết phó thác và thờ phượng Chúa cho phải đạo. Và xin cho chúng con biết chúng con thân phận yếu đuối thế nào, biết chúng con bao nhiêu tội tình mà vẫn được Thiên Chúa thứ tha, để nhờ đó chúng con sống khiêm tốn, cảm thông và dễ dàng tha thứ cho anh chị em chúng con. Amen.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con chờ dõi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Cho lòng con chìm đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Phục vụ người nghèo ở Trung Quốc là mong ước chưa trọn của Thánh Teresa Calcutta. Một thực tế gần cuối đời của Thánh Teresa Calcutta mà ít người biết. Mẹ đã đến Trung Quốc 3 lần để xem xét việc lập dòng tại đây, nhưng không thành vì quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh còn lỏng lẻo. Cha John Worsley, người đã sống và giảng dạy ở Trung Quốc nhiều năm, đã cùng đi với mẹ Teresa trong cả 3 lần mẹ đến Trung Quốc, cho biết. Từ lâu mẹ Teresa vẫn mơ ước phục vụ người dân Trung Quốc, và sau khi đưa các chị em mình đến khắp nơi trên thế giới, bao gồm Nga, Hoa Kỳ và các nước Hồi giáo, Trung Quốc trở thành điểm nhắm của mẹ, và vẫn luôn như thế. Tại một hội nghị chuyên đề về mẹ Teresa, tổ chức ngày mùng 2 tháng 9 tại Roma, cha Worsley nói, quá vậy, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã xin mẹ, trong những năm cuối cùng của mẹ, hãy là chiếc cầu nối của tình yêu và hòa giải giữa Giáo hội Hoàng Vũ với Trung Quốc. Hòa giải giữa Trung Quốc và Giáo hội Hoàng Vũ có thể không còn xa, theo cha Worsley. Tôi rất hy vọng rằng sẽ sớm diễn ra điều gì đó. Đã có nhiều cuộc thảo luận tốt đẹp và cả hai bên đang tiến gần đến việc sẵn sàng. Cha thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều trở ngại trong việc cải thiện quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Cha nói, có một số người hiểu biết nhiều và nghĩ rằng mong đợi một điều gì đó sớm xảy đến thì thật là ngây thơ. Tuy nhiên, cha Wesley vẫn hy vọng điều đó sớm xảy ra, chỉ vì của lễ hy sinh của mẹ Teresa. Mẹ Teresa muốn sống với người nghèo trên khắp thế giới, nhưng đặc biệt là ở Trung Quốc. Khi lập dòng thừa sai bác ái và được phép lãnh đạo các chị em, người ta nói với mẹ rằng cần phải dâng của lễ hy sinh để dòng thừa sai bác ái đạt được thành công. Một tuần sau đó, vị linh mục hướng dẫn mẹ về tiến trình lập dòng đã qua đời, và mẹ coi đó là một của lễ hy sinh. Cha ấy đã nói chuyện với mẹ về Trung Quốc, và có lẽ đó là mối quan tâm đầu tiên của mẹ. Mẹ Teresa đã đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên năm 1986, sau đó một lần nữa vào năm 1993, và lần cuối cùng là tháng Giêng năm 1994. Những thỏa thuận đạt được cho phép bốn chị em của mẹ Teresa đến phục vụ tại một trung tâm phúc lợi mới dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người già tại Hải Nam, một tỉnh đảo của Trung Quốc. Nhưng khi mẹ đến Hồng Kông, trước khi bay tiếp ra Hải Nam, người ta thông báo rằng mẹ không được phép đến đây. Mẹ rất đau lòng. Đó là điều khó khăn nhất đối với mẹ. Mẹ đã tin chắc rằng khi ấy là thời điểm. Chúng tôi tập trung tại Hồng Kông và cầu nguyện hàng giờ trong khi khiếu nại. Hy lễ thánh thiện lần thứ ba và khó khăn nhất của mẹ cho việc hòa giải là chấp nhận tình hình và ra đi. Chúng tôi đã hứa với mẹ rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi thời điểm ấy đến. Tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nói rằng mối quan hệ với Trung Quốc đã và đang là thành phần của một lộ trình dài gồm nhiều giai đoạn. Lộ trình này chưa hoàn tất, và chúng tôi sẽ hoàn tất nó theo ý Chúa muốn. Trong một bài phát biểu ngày 27 tháng 8 vừa qua tại Chủng viện Giáo phận ở Pordenone, Italia, Đức Hồng Y Parolin đưa ra nhận định tích cực. Ngày nay hơn bao giờ hết, có nhiều hy vọng và mong đợi những phát triển mới và một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, vì thiện ích không chỉ của người Công giáo ở quê hương của Khổng Tử, mà còn cho cả đất nước, vẫn tự hào là một trong những nền văn minh vĩ đại nhất trên trái đất này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, việc theo đuổi các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bao gồm cả các quan hệ ngoại giao, không phải là mong muốn đạt được một thứ thành công của thế gian. Nhưng các mối quan hệ ấy được quan niệm và theo đuổi, chỉ nhằm hướng tới thiện ích của người Công giáo Trung Quốc, của người dân Trung Quốc, hướng tới sự hài hòa của toàn xã hội và vì nền hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã thể hiện mối quan tâm lớn lao của Ngài về việc khôi phục quan hệ với Trung Quốc, và đã rõ ràng rằng một trong những mơ ước của Ngài là viếng thăm Bắc Kinh. Dưới thời Tập Cận Bình, quan hệ của Tòa Thánh với Trung Quốc đã được cải thiện ở mức độ ngoại giao. Đáng chú ý là Đức Giáo Hoàng Francisco là vị Giáo Hoàng đầu tiên được phép bay qua không phận của nước này trong các chuyến tông du đến Hàn Quốc và Philippines. Giáo hội tại Trung Quốc đang phát triển mạnh. Cha Wesley cho biết, khi bạn có một đất nước với 1,5 tỷ dân, sẽ không mất nhiều thời gian để làm cho đất nước ấy trở thành khu vực lớn nhất của giáo hội Công giáo trên thế giới. Các nhà thờ đầy những người trẻ và các gia đình. Sự phát triển thật đáng ngạc nhiên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 7 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích đoạn phúc âm Thánh Matthew trong chương 11, kể lại sự kiện Thánh Gioan Tiền Hô đang ở trong ngục, gửi các môn đệ tới hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Thánh Cha giải thích câu trả lời của Chúa Giêsu. Ở đây, ý của Chúa Giêsu trở thành rõ ràng. Ngài trả lời, Ngài là dụng cụ cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Đi gặp gỡ tất cả mọi người, đem theo sự an ủi và ơn cứu rỗi. Và trong cách thế đó, biểu lộ sự phán xử của Thiên Chúa. Các người mù, người què, người phun cùi, người điếc, chiếm hữu trở lại phẩm giá của họ, trong khi tin mừng được loan báo cho các người nghèo. Và điều này trở thành tổng hợp hoạt động của Chúa Giêsu. Qua đó, Ngài khiến cho hoạt động của chính Thiên Chúa trở thành hữu hình và có thể sờ mó được. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Sứ điệp mà giáo hội nhận từ trình thuật này trong cuộc sống của Chúa Giêsu rất rõ ràng. Thiên Chúa không gửi con của Ngài đến trần gian để đánh phạt người tội lỗi và tiêu diệt kẻ gian ác, nhưng để mời gọi họ hoán cải, để khi trông thấy các dấu chỉ lòng lành của Thiên Chúa, họ có thể tìm ra con đường trở về. Sau hết, Đức Thánh Cha lưu ý mọi người như sau. Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu luôn luôn thời sự. Cả ngày nay nữa, người ta cũng xây dựng các hình ảnh về Thiên Chúa, ngăn cản việc hưởng nếm sự hiện diện thực sự của Ngài. Vài người cắt ra một lòng tin tự làm lấy, giản lược Thiên Chúa vào không gian hạn hẹp của các ước muốn và xác tín của riêng mình. Nhưng niềm tin này không phải là việc trở về với Chúa là đấng tự tỏ hiện. Trái lại, nó ngăn cản Ngài khiêu khích cuộc sống và lương tâm của chúng ta. Kẻ khác nữa thì giản lược Thiên Chúa vào một thần tượng giả. Họ dùng danh Thánh Chúa để biện minh cho các lợi lộc riêng, hay tệ hại hơn, cho sự thù hận và bạo lực. Đối với các người khác nữa, thì Thiên Chúa chỉ là nơi ẩn núp tâm lý, trong đó họ được trấn an trong những lúc khó khăn. Nó là một niềm tin khép kín trong chính nó, không thể thấm ướt được trước sức mạnh tình yêu thương xót của Chúa Giêsu, là đấng thúc đẩy chúng ta tiến tới với các anh em khác. Có những người khác nữa chỉ coi Chúa Kitô như một thầy dạy tốt của các giáo huấn luân lý đạo đức, một trong biết bao nhiêu bậc thầy trong lịch sử. Sau cùng, có người bóp nghẹt niềm tin nơi một tương quan thuần túy duy thân tình với Chúa Giêsu mà hủy bỏ sức thúc đẩy truyền giáo có khả năng biến đổi thế giới và lịch sử. Chúng ta, các Kitô hữu, chúng ta tin nơi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, và ước muốn của Ngài là ước muốn lớn lên trong kinh nghiệm sống động của mầu nhiệm tình yêu Ngài. Vì thế, chúng ta hãy dấn thân để đừng đặt bất cứ chướng ngại nào trước hành động thương xót của Thiên Chúa Cha, nhưng hãy xin ơn có một đức tin lớn lao để chúng ta cũng trở thành các dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ phong thánh nói trên với bản dịch Việt ngữ của Thành Thi. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau: có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Câu hỏi này được nêu lên trong sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất, cho thấy cuộc đời chúng ta là một mầu nhiệm, và chúng ta không có chìa khóa để hiểu. Trong lịch sử, luôn có hai nhân vật chính, Thiên Chúa và con người. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra được lời Chúa mời gọi và thực hiện điều Chúa muốn. Nhưng để thực hiện ý Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình, đâu là điều Chúa muốn trong đời tôi? Chúng ta tìm thấy câu trả lời ngay trong chính đoạn sách Khôn Ngoan. Con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Chúa. Để đoan chắc lời mời gọi của Chúa, chúng ta phải tự hỏi mình và hiểu những gì làm đẹp lòng Chúa. Các tiên tri từng nhiều lần loan báo điều gì làm đẹp lòng Chúa. Sứ điệp của các vị được đúc kết một cách đặc sắc trong câu: Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn hy lễ. Mọi hành động thương xót đều làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì nơi người anh em, chị em mình ra tay trợ giúp, chúng ta nhận ra gương mặt của Thiên Chúa không ai nhìn thấy được. Mỗi lần cúi xuống chia sẻ những khốn khó của anh chị em mình, chúng ta đang cho Chúa Giê-xu ăn và uống. Chúng ta mặc áo cho, chúng ta giúp đỡ cho, và chúng ta viếng thăm con Thiên Chúa. Tóm lại, chúng ta chạm vào thân xác của Đức Kitô. Vì vậy, chúng ta được mời gọi, hãy chuyển những gì chúng ta nài xin khi cầu nguyện và tuyên xưng đức tin thành hành động cụ thể. Chẳng có gì thay thế được việc bác ái. Những ai hiến mình phục vụ tha nhân, dù không biết điều ấy, đều là người yêu mến Chúa. Tuy nhiên, cuộc sống Kitô hữu không chỉ mở rộng bàn tay những khi gặp người khốn khó. Chắc chắn đây là sự diễn tả thật đáng mến, tình liên đới giữa con người với nhau, vốn mang lại lợi ích tức thời, nhưng cũng vẫn chưa sinh hoa trái vì chưa đủ rễ. Trái lại, nhiệm vụ Chúa trao cho chúng ta là sống ơn gọi đức ái. Qua đó, mỗi môn đệ Chúa Kitô hãy dâng trọn đời mình phụng sự Chúa, để mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu. Chúng ta đọc trong bài tin mừng, rất đông người cùng đi đường với Chúa Giê-xu. Hôm nay, rất đông người này được nhìn thấy nơi đông đảo anh chị em thiện nguyện, cùng nhau đến cử hành năm thánh lòng thương xót. Anh chị em thuộc số rất đông người đang bước theo Thầy, và làm cho tình yêu cụ thể của Chúa đối với mỗi người được nên hữu hình. Tôi nhắc lại với anh chị em lời Thánh Phaolô Tông Đồ. Thật thế, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi khi thấy đức ái của anh, bởi vì anh đã làm cho lòng trí các thánh được phấn khởi. Biết bao cõi lòng được phấn khởi nhờ các tình nguyện viên. Biết bao bàn tay đã được anh chị em nắm lấy. Biết bao nước mắt được anh chị em lau khô. Biết bao yêu thương tuôn tràn trong những việc phục vụ âm thầm, khiêm tốn và quên mình. Việc phục vụ đáng được ngợi khen này đang nói lên đức tin, giúp đức tin cất lên tiếng nói. Đồng thời, nói lên lòng thương xót của Chúa Cha, đấng đến gần bên những người khốn khó. Bước theo Chúa Giê-xu là cả một cuộc dấn thân nghiêm túc, đồng thời chứa chan niềm vui. Nhưng cũng đòi phải có sự táo bạo nhất định và can đảm, để nhận ra Chúa, vị tôn sư, nơi người nghèo cùng cực nhất và những ai bị gạt qua một bên, rồi hiến thân phục vụ họ. Để làm được như thế, những tình nguyện viên đem tình yêu Chúa Giê-xu phục vụ người nghèo khổ và cùng cực, không trông mong được trả ơn hoặc tưởng thưởng nào, nhưng khước từ tất cả điều này chỉ vì đã nhận ra tình yêu đích thực. Mỗi người chúng ta có thể nói lên, vì Chúa đã đến với tôi và hạ mình ngang hàng với tôi lúc tôi khốn khó, nên tôi cũng đến gặp Chúa, hạ mình trước những ai đã mất đức tin hoặc sống như không hề có Chúa, trước những người trẻ không tin vào các giá trị và lý tưởng, trước các gia đình đang khủng hoảng, trước người đau ốm và bị cầm tù, trước người tị nạn và di dân, trước những người yếu thế và không được bảo vệ về thể xác và tinh thần, trước trẻ em bị bỏ rơi, trước người già cô đơn trơ trọi. Bất cứ nơi nào có người đang đến gần xin giúp một tay nâng họ đứng dậy, nơi đó phải có sự hiện diện của chúng ta. Và sự hiện diện của giáo hội mang lại sự nâng đỡ và niềm hy vọng. Làm vậy tôi mới không quên những lúc khốn khó Chúa đã đến với tôi. Mẹ Teresa đã hiến trọn đời mình, làm người phân phát quảng đại lòng thương xót của Chúa, tự nguyện dành bản thân mình cho mọi người, qua việc đón tiếp và bảo vệ sự sống con người, sự sống của những trẻ chưa được sinh ra, và của những trẻ bị bỏ rơi và bị vứt bỏ. Mẹ đã dấn thân bảo vệ sự sống, không ngừng loan báo, trẻ chưa sinh ra là người mong manh nhất, bé nhỏ nhất, yếu thế nhất. Mẹ đã cúi xuống trước những người đang thoi thóp, bị bỏ mặc nằm chờ chết nơi vệ đường, và mẹ nhìn ra nơi họ là cả một phẩm giá được Chúa ban cho. Mẹ đứng trước mặt những người nắm quyền lực trần gian, và cất lên tiếng nói để buộc họ phải thừa nhận trách nhiệm về tội ác, những tội ác đã gây ra cảnh đói nghèo. Đối với mẹ Teresa, lòng thương xót là mối mang lại vị đậm đà cho việc mẹ làm, là ánh sáng dọi vào bóng tối cuộc đời nhiều người không còn nước mắt khóc cho cảnh nghèo túng và khổ đau của mình. Sứ mạng của mẹ đến với những vùng ngoài rìa các thành thị và cuộc sống, để lại cho chúng ta cả một chứng từ hùng hồn về Thiên Chúa đang ở bên những người nghèo khổ nhất. Hôm nay, tôi trao cho toàn thể anh chị em làm việc thiện nguyện, một gương mặt có giá trị biểu tượng của nữ giới và của đời sống thánh hiến. Mong anh chị em hãy nhận lấy mẫu gương sống thánh thiện của mẹ. Tôi tin rằng, hẳn chúng ta cũng có chút khó khăn khi gọi mẹ là Thánh Teresa. Sự thánh thiện của mẹ quá gần gũi với chúng ta, quá dịu dàng và sinh nhiều hoa trái, đến nỗi chúng ta vẫn cứ rất tự nhiên gọi mẹ là mẹ Teresa. Ước gì con người không ngừng thực thi lòng thương xót này, giúp chúng ta ngày càng hiểu rằng, tiêu chí duy nhất cho những việc chúng ta làm là tình yêu nhưng không bị lệ thuộc vào mọi ý thức hệ và tất cả những trói buộc. Để quảng đại trao cho mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc hoặc tôn giáo. Mẹ Teresa vẫn thường nói, hẳn tôi không nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi có nụ cười. Chúng ta hãy mang nụ cười của mẹ trong trái tim mình, và trao nụ cười ấy cho những người mình gặp gỡ trong cuộc sống, nhất là những người đang chịu đau khổ. Nhờ đó, chúng ta sẽ mở ra những cơ hội tìm lại niềm vui và hy vọng cho nhiều anh chị em đang chán nản và cần được cảm thông, vỗ về. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta tại thềm đền thờ Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã trình bày sơ lược về Đức Giê-xu trong lịch sử. Người là con Thiên Chúa nhập thể trong trần gian, người là trọng tâm của việc huấn giáo Kitô giáo, vì chính nơi người, lịch sử cứu độ được thành toàn cách viên mãn. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói một cách cụ thể hơn về danh xưng Đức Giê-xu Kitô, đúng như lời tiên báo của Sứ Thần trong đêm Giáng sinh. Hôm nay đấng cứu độ anh em đã ra đời trong thành của vua David, người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Trước hết, về danh Giê-xu. Trong tiếng Do Thái, Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Khi sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria và Thánh Giuse, Ngài đã truyền phải đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Danh xưng này vừa diễn tả căn tính của đấng sẽ sinh ra, vừa diễn tả sứ mạng của người. Chính trong Đức Giê-xu, Thiên Chúa sẽ quy tụ tất cả lịch sử cứu độ nhân loại. Vì thực tế, trong lịch sử, Thiên Chúa đã không chỉ bằng lòng với việc giải thoát dân tộc tuyển chọn ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, nhưng Ngài còn cứu độ họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi nữa. Danh xưng Thiên Chúa cứu độ cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người của Đức Giê-xu. Vì thế, kể từ nay, bất cứ ai kêu cầu danh thần linh này đều được cứu độ. Chúng ta đều biết, trong thời Cựu Ước, mỗi năm một lần, vị Thượng Tế đại diện cho dân Israel kêu cầu danh Thiên Chúa cứu độ, xin Ngài tha tội cho dân qua cử chỉ rảy máu hiến tế lên bàn thờ xá tội, là nơi Thiên Chúa hiện diện trong nơi cực thánh của đền thờ. Thánh Phaolô giải thích, Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội, nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Qua đó, Thánh Nhân muốn nói, qua bản tính nhân loại của Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Thánh Phaolô Tông Đồ gọi danh Giê-xu là danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Danh hiệu trội vượt này được vinh danh hơn nữa sau cuộc tử nạn và phục sinh của người. Sau này, các môn đệ của người đã dựa vào danh này mà thực hiện các phép lạ. Cũng chính vì điều này mà giáo hội luôn quy hướng về danh Đức Giê-xu Kitô mọi lời cầu nguyện của mình. Quả thế, các lời nguyện trong phụng vụ đều kết thúc bằng lời cầu khẩn lên danh thánh người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con. Kế đến, về danh Kitô. Kitô trong tiếng Hy Lạp hay Mêsia trong tiếng Do Thái có nghĩa là được sức dầu. Trong truyền thống Do Thái, những người được Thiên Chúa tuyển chọn để thi hành một sứ mạng đặc biệt đều được sức dầu nhân danh Thiên Chúa. Chẳng hạn, trường hợp của các vua, các tư tế đền thờ và đôi khi cả các ngôn sứ nữa. Tuy nhiên, Kitô là danh xưng riêng của Đức Giê-xu, vì người đã chu toàn tuyệt hảo sứ mạng thần linh của Thiên Chúa, vì người được chính Chúa Cha thánh hiến và sức dầu trong Chúa Thánh Thần. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa bởi ông Gioan tại sông Giô-đan, Chúa Cha đã dùng quyền năng của Thánh Thần mà sức dầu tấn phong người. Nhờ đó, người xuất hiện công khai trước nhân loại như đấng Mêsia. Chính những việc người làm và những lời quyền năng người nói giúp cho ta nhận biết người là đấng thánh của Thiên Chúa. Quả thế, trong sứ vụ công khai của người, có rất nhiều người, kể cả Do Thái hay dân ngoại, đã nhận ra nơi Đức Giê-xu những đặc điểm mà Kinh Thánh đã nói về con vua David, về đấng Mêsia mà Thiên Chúa hứa ban cho Israel. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã cố gắng giúp cho người đương thời hiểu đúng về sứ mạng Mêsia của người. Người không phải là đấng giải phóng theo nghĩa trần tục hay chính trị, nhưng là đấng giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Người đã làm nhiều dấu lạ để minh chứng điều đó. Khi Thánh Phêrô tuyên xưng người là đấng Kitô, người đã xác nhận điều đó, nhưng ngay sau đó, người tiên báo về sứ mạng khổ nạn của con người. Người đã mặc khải vương quyền và sứ mệnh cứu chuộc như người tôi tớ đau khổ, đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho toàn thể nhân loại. Bởi vậy, ý nghĩa thật sự về vương quyền của đấng Mêsia chỉ thực sự được biểu lộ trên thập giá. Như lời khẳng định của Thánh Phêrô, trước mặt dân Thiên Chúa sau khi người từ cõi chết sống lại rằng, vậy toàn thể nhà Israel hãy biết chắc điều này. Đức Giê-xu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa, làm đấng Kitô. Quý vị và các bạn thân mến. Trên đây là phần trình bày sơ lược về hai danh hiệu đặc biệt của ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Danh hiệu này nói lên sứ mạng cứu chuộc của Đấng đã được Thiên Chúa sức dầu. Đấng đã được Thiên Sứ Gabriel loan báo trong cuộc truyền tin. Đấng mà các thiên thần đã loan báo trong đêm Giáng sinh. Hôm nay, Đấng cứu độ trần gian đã ra đời. Người là Đấng Kitô là Đức Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về danh hiệu Con Thiên Chúa và Đức Chúa. Danh hiệu này chỉ rõ hơn về thân thế và sứ mạng của người. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Có trên trời từ vì trăng sao chưa đi vào đời, Chúa đã thương con, Chúa đã tạo con. Từ khi sông núi chưa nên hình hài, từ khi trái đất chưa có đường dài, Chúa đã thương con, Ngài dựng nên con. Tạo tác thiên nhiên muôn loài, ngàn dân ơi hãy chúc khen ngôi cha. Vang lên câu hát tri ân ngàn đời, ngôi con chịu chết sinh linh phù đời, thần linh Thiên Chúa muôn đời hát khen. Có mặt trời từ khi trăng sao chưa soi bầu trời, Chúa đã thương con, Chúa đã gọi con. Từ khi nước biếc chưa xanh biển dài, từ khi muông thu chưa quen rừng già, Chúa đã thương con, Ngài gọi tên con. Tạo tác thiên nhiên muôn loài, ngàn dân ơi hãy chúc khen ngôi cha. Vang lên câu hát tri ân ngàn đời, ngôi con chịu chết sinh linh phù đời, thần linh Thiên Chúa muôn đời hát.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu việc biên soạn sách Thủ Lãnh. Hôm nay, Đức Cha Phêrô tiếp tục giúp chúng ta tìm hiểu về thần học căn bản của sách lịch sử qua các điểm chính: tội thì đưa đến hình phạt, sám hối thì đưa đến sự tha thứ.
Thưa các anh chị, thế bây giờ cái ý nghĩa mà tác giả sách Các Thủ Lãnh đó muốn làm nổi bật lên, nó nằm ở chỗ nào? Tôi viết cho các anh chị, thần học căn bản về lịch sử mà tác giả muốn trình bày đó là tội lỗi thì dẫn đến hình phạt, còn sám hối thì dẫn đến ơn tha thứ và giải thoát. Rất là dễ nhớ nha. Cái ý nghĩa chính mà người ta muốn làm nổi bật, tội lỗi đó thì dẫn đến hình phạt, còn khi nào mà ta sám hối thì ta được giải thoát. Đọc hết tất cả cuốn sách Thủ Lãnh qua nhiều câu chuyện, cứ nhớ cái ý căn bản nằm ở chỗ này. Cái bài học căn bản cho đời sống đức tin khi mà mình đọc sách Thủ Lãnh nó nằm ở chỗ này. Khi mà dân Chúa phạm tội thì hình phạt ập tới. Khi mà dân Chúa biết ăn năn hối cải thì Thiên Chúa tha thứ và Ngài giải thoát dân. Và tôi nói với các anh chị này, cái cuốn sách này nó được biên soạn vào thời Lưu Đày. Đấy, cái đó quan trọng lắm. Và thời Lưu Đày tức là cái thời mà dân Israel đánh mất quê hương và phải sống trên đất nước của những kẻ đô hộ mình. Thế thì chính trong cái giai đoạn bị lưu đày như vậy, họ mới thấm thía ý nghĩa mà chúng ta vừa mới nói. Tại làm sao dân tộc chúng tôi bị lưu đày? Tại làm sao dân tộc chúng tôi chịu cái hình phạt nặng nề như vậy? Dạ thưa, là bởi vì lắm tội quá, nhiều tội quá cho nên mới lâm vào cái cảnh lưu đày như vậy. Vậy thì bây giờ làm sao để được thoát cái cảnh lưu đày mà trở về quê hương của mình? Sám hối, ăn năn. Nó rất là cụ thể. Rất là cụ thể. Khi chúng ta đặt cái cuốn sách vào trong bối cảnh lịch sử như ta vừa phân tích với nhau, các anh chị sẽ thấy cái bài học này rất là cụ thể. Cụ thể cho những người Do Thái đang sống trong cảnh lưu đày. Và chắc là cụ thể cho cả chúng ta nữa đấy. Nếu mà mình biết nội tâm hóa, nếu mà mình biết đưa cái bài học đức tin này vào trong đời sống cụ thể của mình, mình sẽ thấy nó rất là cụ thể. Cho nên điểm đầu tiên mà tôi muốn nói với các anh chị đó là thần học về lịch sử. Và cái gợi ý của tôi khi nói về vấn đề này đó là người Kitô hữu chúng ta cũng cần phải tập nhìn những biến cố lịch sử bằng cặp mắt đức tin. Nhìn những biến cố lịch sử bằng cặp mắt đức tin để làm gì? Để mình khám phá ra rằng Chúa đang hiện diện và Chúa đang hoạt động ở trong biến cố này. Điều này khó lắm trong thực tế. Bởi vì khi mà những biến cố, nhất là những biến cố đau buồn nó xảy đến thì thường là mình không thấy Chúa đâu. Mình không thấy Chúa đâu. Mình chỉ thấy Chúa đi chơi thôi. Chúa gỡ bỏ rơi. Chúa không tha thiết gì đến thân phận con cái của Ngài. Thế thì Thánh Kinh mời gọi chúng ta là phải tập nhìn cái biến cố lịch sử. Mà khi mà nói biến cố lịch sử ở đây đó, thì nghe nó có vẻ to tát. Và vì nó to tát quá cho nên nó xa lạ với chúng ta. Tôi nghĩ có thể nói thêm một cái điều này nữa là biến cố trong đời sống cá nhân và gia đình của mình. Tập nhìn những biến cố đó bằng cặp mắt đức tin để khám phá ra Chúa đang hiện diện và đang hoạt động ở đây. Một chuyện buồn nó xảy đến cho gia đình mình, Nếu đứng ở trên bình diện tự nhiên thì chúng ta chỉ có than thở và trách móc người này người khác, có khi còn nặng lời nguyền rủa lên án người này người nọ. Nhưng đức tin thì mời gọi chúng ta đặt cho mình cái câu hỏi và thốt lên một lời cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con qua biến cố này? Chúa muốn nhắn nhủ gì cho gia đình con qua cái sự kiện này? Lúc đấy cái mối liên hệ của ta với Thiên Chúa mới trở thành một mối liên hệ sống động. Thiên Chúa không còn phải là đứng ở bên ngoài lề cuộc đời của mình, mà là Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của mình, lên tiếng mời gọi mình, nói chuyện với mình, nhắn nhủ mình, dạy dỗ mình xuyên qua những biến cố của đời sống gia đình. Cái điều này khó lắm. Nhưng mà đấy, mình học Thánh Kinh đó, đâu có phải chỉ là để cho cái đầu nó to ra với những kiến thức đâu, mà phải làm cho trái tim của mình được mở ra với Thiên Chúa là vậy. Cái điểm lớn thứ nhất mà tôi muốn gợi ý với các anh chị khi cùng nhau đọc sách Phủ Lệnh là thế.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông nghèo hỏi Buddha rằng, tại sao tôi nghèo như vậy? Buddha trả lời anh ta, anh không bao giờ cho cái gì là của anh, làm sao anh biết anh đang giàu có? Anh ta liền đáp lại, tôi nghèo thế này thì lấy gì mà cho người khác? Buddha đáp, anh có khuôn mặt, nên có thể cho đi nụ cười. Nụ cười của anh là để đem lại niềm vui cho người khác. Anh có trái tim rộng mở và đồng cảm với người khác. Anh có thân thể để giúp đỡ người khác, vân vân. Anh có rất nhiều thứ để cho đi mà. Quý vị và các bạn thân mến, cho đi không có nghĩa là chúng ta phải giàu có về vật chất thì mới có cái để cho người khác, mà cho đi nghĩa là sẻ chia với người khác cả tinh thần lẫn vật chất. Cho trái tim nồng ấm của chúng ta cho người khác, để có thể lắng nghe và cảm thông với họ. Cho người khác thời gian để an ủi động viên họ khi họ đang trong cảnh lầm than. Cho đi nụ cười để xóa tan tấm lòng băng giá, vân vân. Có rất nhiều thứ để chúng ta có thể cho người khác. Vấn đề của xã hội hôm nay là chúng ta sống trong thực dụng và vật chất mà lắm khi quên đi mất ý nghĩa về mặt tinh thần. Trong Tin Mừng theo Thánh Marco và Luca, cả hai thánh sử cho chúng ta biết rằng bà quá nghèo đã đóng góp nhỏ nhoi về mặt vật chất, nhưng lại thật to lớn về mặt tinh thần, bởi bà đã không ngại dùng lửa yêu thương nơi con tim để cho đi tất cả để sẻ chia. Tôi đã gặp một linh mục trẻ, với dáng vẻ một ông nông dân, đã cho tha nhân tất cả những gì ông có được, chỉ chọn cho mình một cuộc sống giản đơn. Ông đã cho đi từ con tim mình, cho đi từ chính những điều bé nhỏ nhất, cho đi nụ cười, sự lắng nghe, sự cảm thông và lời động viên. Quý vị và các bạn thân mến! Lẽ thường, chúng ta muốn tích trữ, thu vào hơn là muốn cho đi. Chúng ta chỉ cho đi khi nào chúng ta đã dư thừa, khi chúng ta không dùng đến nữa. Nhưng chưa bao giờ là quá muộn để chúng ta xét lại bản thân mình, tập lại một thói quen và tính cách cho con người mình. Tự hỏi mình rằng, liệu chúng ta có phải là môn đệ thầy Giê-xu không? Chúng ta có cho đi từ những thứ bé nhỏ nhất trong khả năng của chúng ta chưa? Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ và đón nhận trong khiêm tốn chưa? Bởi chỉ khi chúng ta biết cho đi, thì chúng ta mới cảm nghiệm được sự giàu sang của mình. Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng, tấm bánh của con thuộc về những người đói, chiếc áo của con thuộc về những người trần trụi, tiền bạc của con thuộc về những người thiếu thốn. Có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí, bao điều con hưởng lợi trên nỗi đau của người khác. Con biết rằng, nguồn gốc của sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay nơi khép kín trong tâm hồn con. Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng, vũ trụ này, tài nguyên này, mọi sự Chúa dựng nên là một món quà cho chúng con được hưởng dùng. Chúa để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt, vì Chúa muốn chúng con biết chia sẻ cho nhau. Xin hãy mở lòng chúng con, mở môi miệng, đầu óc chúng con, để cho chúng con biết cách đầu tư làm giàu cho cuộc sống, nhờ sống cho đi, chia sẻ và yêu thương nhau. Amen.
Lãnh nhận ông ơn để nên muối men cho đời, mãi giao truyền chân lý ánh quang soi đời tôi tâm, đưa mong lòng nhân thế. sắc xuống khung trời. Ôi Giêsu trên bàn thờ thập giá hiến cho tình yêu, hiến hy sinh cho tội đời, Ngài là hy lễ tuyệt vời. Con xin dâng cuộc đời để nên tâm bắn tình yêu, tâm bắn ngát ân tình nhìn vẻ xa khiến trao muôn người. Ôi Giêsu trên bàn thờ thập giá hiến trao tình yêu, hiến hy sinh cho tội đời, Ngài là hy lễ tuyệt vời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.